Hồi chính, Tôn Tẩn lập kế trốn vào tù, Bàn Quyền bị ép mặc áo gai. Châu Hợi nghe tiếng bèn dây lại xem, thì thấy Tôn Tẩn đứng sau lưng, lấy làm lạ hỏi rằng: "Tiên sinh trốn ở đâu mới chui ra đó?" Tôn Tẩn nói: "Thì tôi trốn ở dưới đích tủ kia." Châu Hợi nói: "Khi nãy chúng nó có lật đích tủ lên, mà sao không thấy tiên sinh?" Tôn Tẩn nói: "Thì tôi có phép ngũ độn, vào trong nước lửa đất vàng cây, chỗ nào tôi cũng trốn được, thì chúng nó làm sao tìm ra?" Châu Hợi khen rằng: "Thật tiên sinh là người tiên." Dứt lời sai gia đồng bày tiệc rượu, cả hai lại ngồi ăn uống. Bạc Quyền xét kiếm không được Tôn Tẩn và bị Ngụy Vương quở trách thì tức giận lắm, nên tối đêm ấy lại ra hoa viên xem thiên tượng, vẫn thấy sao bổ mạng của Tôn Tẩn còn chiếu ngay trong nhà của Châu Hợi. Bạc Quyền lắp tâm đợi đến sáng lại đem gia tướng tới xét bắt chứ không tâu cho Ngụy Vương hay. Bên phủ Châu Hợi, Tôn Tẩn cũng đánh tai biết rõ như vậy, nên liền định một kế bảo Châu Hợi sắp đặt để đánh lừa Bàn Quyền chơi. Thật như chủ định, sáng ngày quả có Bàn Quyền đem hơn 100 gia tướng tới xét nhà Châu Hợi. Hôm nay Bàn Quyền đốc xuất bộ hạ xét tìm kiếm kỹ lưỡng khắp nơi, xét từ trước ra sau cũng không thấy Tôn Tẩn đâu. Đến khi vào trung đường, thấy bên nọ có một cái phòng cửa khóa chắc chắn, Bàn Quyền bèn hỏi: "Phòng này dùng để làm gì? Sao lại khóa kỹ như vậy?" Châu Hợi mới nói: "Ấy là khố phòng, chỗ tôi cất bạc vàng lụa là, cho tới 100 nén vàng ăn cuộc của ngài cũng cất ở trong đó." Bàn Quyền mới nói: "Tôi chắc ông giấu Tôn Tẩn ở trong cái phòng này, vậy phiền ông phải mở ra cho tôi xem." Châu Hợi vâng lời, kêu mụ quản gia già cồm đem chìa khóa ra mở. Mụ quản gia xách chìa khóa vừa đi vừa lẩm bẩm rằng: "Các người sao mà vô duyên quá, phòng người ta cất tiền mà cũng đòi mở ra coi cho bằng được." Bà Quyên nghe mấy lời cá giận, bắt mụ già quản gia lại đánh đập một chập rồi mới chịu tha. Mụ quản gia không dám nói nữa, cứ ríu ríu đi mở cửa phòng. Lúc mụ quản gia sắp sửa mở cửa thì trong phòng có tiếng Tôn Tẩn kêu rằng: "Bà ơi, chậm chậm một chút, chứ mở vội mà tôi phải chết oan." Bàn Quyền nghe tiếng cá mừng, nói với Châu Hợi rằng: "Đó, Tôn Tẩn ở trong đó, ông trách tôi làm sao cho khỏi tội." Dứt lời, hối mụ quản gia phải mở cho lẹ, rồi lách mình mà xông vào. Vào trong phòng thấy có một cái tủ cây, Bàn Quyền bảo Châu Hợi phải mở ra cho mình xem. Châu Hợi nói tủ đó là chứa vàng bạc của cải nhiều lắm, quyết không mở cho ai xem. Châu Hợi nói chưa dứt lời, bỗng có tiếng Tôn Tẩn ở trong tủ kêu rằng: "Châu đại nhân ơi, đừng có mở, hãy để cho tôi sống thêm ít ngày." Nghe vậy, Bàn Quyền quyết chắc là Tôn Tẩn ở trong tủ, nên hạ lệnh gia tướng áp vào, khiêng tủ mau đem về triều. Bàn Quyền vừa hạ lệnh gia tướng khiêng tủ đi, thì Châu Hợi lập tức lên ngựa chạy vào triều, tâu với Ngụy Chúa rằng: "Bàn Quyền giả cách xét nhà để cướp đi vàng bạc của mình." Ngụy Vương nghe rõ thật hư như thế nào, bảo Châu Hợi bảo chờ Bàn Quyền tới rồi sẽ đối chứng. Bàn Quyền cứ đốc xúc gia tướng khiêng cái tủ cây nặng nề kia đi vào trong triều. Đi dọc đường, trong tủ có tiếng Tôn Tẩn năn nỉ rằng: "Phò mã ơi, dẫu thế nào chúng ta cũng là bầu bạn, sao phò mã lại nhẫn tâm mà hại tôi?" Bàn Quyền nói: "Đã là anh em mà mi còn gạt ta mấy lần, thôi thế nào hôm nay cũng phải vào triều ra mắt thánh thượng một phen." Trong tủ vẫn còn có tiếng Tôn Tẩn năn nỉ ỉ ôi mãi, tới khi khiêng tới cửa triều. Bây giờ Bàn Quyền dạy gia tướng để tủ xuống, rồi đi vào ra mắt Ngụy Vương. Ngụy Vương thấy Bàn Quyền tới bèn hỏi: "Sao khanh giả tiếng xét bắt Tôn Tẩn rồi cướp tủ vàng bạc của Châu Hợi mà khiêng vào đây?" Bàn Quyền tâu: "Tâu bệ hạ, Châu Hợi đã giấu Tôn Tẩn trong cái tủ ấy, nên hạ thần phải sai khiêng vào triều để làm bằng cớ." Đi dọc đường vẫn còn nghe tiếng Tôn Tẩn cứ năn nỉ hạ thần trong tủ vọng ra. Sự thật như vậy, chứ hạ thần nào có dám làm điều gì phi pháp. Ngụy Vương nghe tâu chẳng rõ trắng đen như thế nào, thì truyền lệnh khiêng tủ vào trước Kim Loan Điện đặng mở ra xem. Quân sĩ vâng lệnh khiêng tủ vào rồi dỡ nắp lên. Trong tủ thì không thấy Tôn Tẩn đâu cả, chỉ có gạch bể ngói miễn mà thôi. Liền khi ấy, Châu Hợi dậm chân đánh ngực kêu rằng: "Phò mã tham lam quá, hiên tủ tôi lấy hết vàng bạc trong, rồi lại còn bỏ gạch ngói vào như thế này, làm sao còn kể phép vua lực nước là gì?" Bàn Quyền mắc cỡ quá đứng chết trân. Các quan đồng nói: "Bàn phò mã làm như vậy thật là trái lẽ. Bây giờ chẳng những một tủ, dầu cho 10 tủ cũng phải thường lại cho đủ số." Ngụy Vương cũng giận mà mắng rằng: "Phò mã gian tham quá như vậy, bây giờ đáng tội hay chưa?" Bàn Quyền tàu: "Thần sai gia tướng khiên tủ từ Châu phủ lại đây, chớ có đem về nhà khi nào mà nói là tráo đá lấy vàng." Ngụy Vương phán rằng: "Khanh không được chối cãi, phải trả vàng bạc lại cho Châu Hợi." Bàn Quyền không còn kêu nài gì được nữa, đành phải lui nhà về nhà vét hết một số châu báu vàng bạc bỏ đầy trong cái tủ để bồi thường. Châu Hợi vô cớ lại được nhiều tiền thì càng mừng rỡ, trở về nhà tạ ơn Tôn Tẩn rồi bày tiệc cùng nhau ăn uống. Bàn Quyền lại thua một lần nữa, tức giận quá. Tối đêm ấy lại ra hoa viên xem thiên tượng, vẫn thấy sao bổ mạng của Tôn Tẩn vẫn chiếu ngay phủ của Châu Hợi, thì nhủ thầm rằng: "Ta phải xét nhà Châu Hợi một lần nữa, tìm cho ra Tôn Tẩn mới thôi." Bàn Quyền lập tâm như vậy thì Tôn Tẩn đã đoán biết nên nói với Châu Hợi nghe. Cái đó có tin báo cho Châu Hợi rằng mụ quản gia bị Bàn Quyền đánh hồi ban mai, bị vật mình sắp chết. Tôn Tẩn nghe báo mới nói rằng: "Được, ta nên thừa cơ này mà gạt Bàn Quyền một lần nữa chơi. Bây giờ đại nhân đem mụ quản gia sắp chết ấy vào một căn phòng sạch sẽ, rồi giả làm như vầy như vầy." Châu Hợi cả cười, liền khiến Tả Hữu làm y theo. Sáng hôm sau, trời vừa hừng sáng, Bàn Quyền đã đem gia tướng tới Châu phủ. Châu Hợi làm bộ biến sắc rồi nói: "Bàn phò mã ơi, ông đã xét phủ tôi 2 lần rồi, ông cũng đã lấy vàng bạc nhà tôi, lại còn kinh động đến nỗi mẹ tôi sợ quá mà mang bệnh. Nay ông tới đây thật là may mắn." Bàn Quyền cả giận nói: "Châu Hợi, hôm qua ông đã gạt tôi mà còn đoạt của tôi, lại còn mắng tôi nữa. Hôm nay tôi quyết tới đây phải tìm cho được Tôn Tẩn tôi mới nghe. Ông đừng lấy nhân mạng mà dọa tôi nữa." Nói dứt, sai gia tướng đi lục soát hết. Chúng lục soát khắp nơi mà cũng chẳng thấy Tôn Tẩn đâu. Xào xét tới trái mé đồng, thấy có một căn phòng, cửa nửa khép nửa mở. Bàn Quyền mới hỏi: "Phòng này là phòng gì?" Châu Hợi nói: "Đó là phòng ngủ của mẹ tôi, bà đang nằm dưỡng bệnh trong đó." Bàn Quyền xăm xăm đi vào, Châu Hợi ngăn lại mà rằng: "Mẹ tôi đau nặng, chẳng biết chết nay sống mai là gì, ông chớ làm kinh động, e bà ta sợ sẽ chết liền." Bàn Quyền nghe cảm lại càng ngờ vực, Châu Hợi đã giấu Tôn Tẩn ở trong đó, nên đạp cửa mà đi vào. A Hoàng thấy vậy áp nhau lại để chặn, năn nỉ xin chớ làm động lão thái thái, sợ quá sẽ chết đi. Bàn Quyền không chịu nghe, cứ xốc tới giường toan dở mình lên. Châu Hợi thấy vậy nắm tay Bàn Quyền lại. Bàn Quyền thấy cử chỉ lại càng nghi, quyết là Tôn Tẩn chắc nằm trên cái giường đó, nên cò chân đá một cái vào giường đổ lẩm chỏng. Châu Hợi vội vàng một tay nắm cứng Bàn Quyền, một tay dở cái mền lên, thì thấy mụ quản gia đã chết thiệt. Bèn la to lên rằng: "Bàn phò mã đã làm động, nên mẹ tôi đã chết rồi, mạng phải đền mạng mau lên." Các A Hoàng nghe nói thì khóc ồ lên. Châu Hợi cứ la mãi như vậy, vừa la vừa kéo xển Bàn Quyền, bảo phải vào triều mà đối chứng. Bàn Quyền lại bất đắc dĩ lại đi theo. Lúc bấy giờ chưa tan chầu, Ngụy chúa còn đang ngồi trên điện, thấy Châu Hợi, Bàn Quyền kéo nhau vào bèn phán hỏi: "Hai khanh lại làm gì mà lôi kéo nhau như vậy?" Châu Hợi khóc lóc rồi tâu rằng: "Bàn phò mã đem quân xét phủ 2 lần, làm cho mẹ của hạ thần kinh sợ mà mang bệnh, đến nay lại đem gia tướng nữa tới xét nữa, rồi lại đánh chết mẹ của hạ thần, vì sự oan ức xin thánh thượng minh giải." Ngụy Vương nghe tâu cả giận phán rằng: "Chuyện gì quả nhân cũng đã bỏ hết rồi, nay là tới chuyện giết người thì phải đền mạng chứ không kêu oan uổng gì nữa." Bà Quyên lắc đầu lặc đặc tâu: Muôn tâu bệ hạ, mẹ của Châu Hợi mang bệnh đã lâu, nay chịu không nổi thì chết, chứ hạ thần không có giết. Xin bệ hạ dạy ông ta hãy buông hạ thần ra. Châu Hợi nói: buông làm sao cho được, ông giết mẹ tôi lại từ chối hay sao? Bàng Quyên nói: tôi thật không nhẫn tâm nào mà đi giết một bà già vô tội như vậy. Châu Hợi nói: nếu ông chối thì tôi sẽ làm cho ra lẽ, còn như ông lỡ làm lỗi, bây giờ ông phải chịu, thì đầu dầu tôi có bắt thường mạng mẹ tôi cũng đã chết rồi. Như vậy ông ăn năn bằng lòng, phải mặc đồ tang, chống gậy tang, thay cho tôi để đưa xác mẹ tôi ra tới mộ phần, thì tôi mới vị tình đồng liêu mà tôi tha thứ cho. Ngụy Vương nghe vậy bèn xen vào mà phán: việc đấy thì dễ lắm, bàn phò mã hãy chịu đi. Bà Quyên vâng lời ưng chịu. Châu Hợi liền buông ra, tạ từ Ngụy chúa rồi lui về phủ lo việc tang ma. Châu Hợi về phủ thuật hết những việc vừa rồi ở chùa cho Tôn Tẩn nghe và nói: theo ý tôi, tiên sinh phải ở mãi trong bổn phủ, ắt không có việc thoát thân về nước Yên được. Vậy nhân việc này, tôi muốn làm một cái hòm hai đáy, tiên sinh nằm ở dưới, liệm thay mụ quản gia ở trên, rồi khiêng ra ngoài thành để cho tiên sinh dễ bề thoát thân. Tôn Tẩn nói: làm như vậy, nếu bà Quyên nó biết được thì nguy to. Châu Hợi nói: dẫu nó có biết thì cũng không dám mở hòm ra mà xét thay đâu. Tôn Tẩn nói: nếu vậy thì có thể làm được. Châu Hợi bèn y kế, sai người tin cậy đóng cho cái hòm hai đáy, liệm Tôn Tẩn và thay mụ quản gia vào, rồi bày ra một cuộc ma tang, cả nhà thấy mặt tề phục tế phục. Bấy giờ chỉ còn Bàng Quyên tới động quan đi chôn. Bàng Quyên thua luôn mấy cuộc, nghĩ cứ tức mình, định chắc quả có Tôn Tẩn bày mưu cho Châu Hợi, nên bấm tay đoán quẻ, biết bữa đưa đám ma sẽ có Tôn Tẩn nằm trong hòm, trốn ra khỏi thành đặng về nước, nên tìm cách trả thù lại. Sáng ngày, Bàng Quyên mặc đồ tang, chống gậy tang, tới phủ Châu Hợi để đưa đám ma. Khi khiêng hòm ra tới mộ, Bàng Quyên truyền quân phải hạ quyệt ngay. Châu Hợi sợ nếu chôn vội e sẽ nguy đến tính mạng của Tôn Tẩn, nên xin hoàn lại để ngày mai nhập thổ. Bàng Quyên nhất định không chịu, Châu Hợi phải tuân theo, mà lòng cứ lo sợ cho Tôn Tẩn. Chôn cất xong, Châu Hợi buồn bã trở về phủ. Khi vào tới thơ phòng thì thấy Tôn Tẩn lại ngồi sờ sờ ở trong đó. Châu Hợi cả mừng mới hỏi rằng: sao tiên sinh lại nằm trong hòm mà lại trốn về đây được? Tôn Tẩn đáp: tôi biết thế nào Bàng Quyên nó cũng bắt chôn để mà hại tôi, nên tôi phải độn thổ để mà thoát thân. Châu Hợi cười lại nói: tiên sinh quá thật giỏi, nhưng tôi không dè, thành ra lo sợ quá. Dứt lời sai gia đồng bày tiệc ra cùng nhau ăn uống. Nhắc lại Vương Ngao thấy mình khuyến dụ nước Yên cứu Tôn Tẩn thì lại sang tề. Vương Ngao cũng đứng trước cửa triều, khóc ba tiếng lại cười ba tiếng. Quân giữ cửa vào tâu với Tề Oai Vương. Oai Vương cho mời vào, Vương Ngao vào ra mắt vua Tề, rồi cũng tâu những lời đã nói cho mấy vua trước. Tề Vương cả mừng sai người đem Vương Ngao ra điện quan lộc thết đãi, rồi phán hội triều thần có ai dám sang ngụy để trộm Tôn Tẩn hay chăng. Thượng đại phu Bóc Thương đứng ra xin đi. Tề Vương hỏi: khanh làm sao mà sang ngụy để trộm Tôn Tẩn được? Bóc Thương mới tàu: thần sắm 50 cỗ xe trà, mượn tiếng vào tấn cống cho ngụy chúa, rồi thừa dịp đem Tôn Tẩn về. Tề Vương phán rằng: giả tiếng tấn cống mà vào ngụy thì được, xong đem Tôn Tẩn về là một việc rất khó. Bóc Thương mới tàu: dưới xe chở trà hạ thần đã nghĩ làm sẵn một cái rương, hãy mời được Tôn Tẩn vào thì nằm trong cái rương đó, thì đem về dễ dàng lắm. Tề Vương khen phải, dạy Bóc Thương sắp đặt 50 xe trà cho mau.